9. Phẩm ác. 1. Bà La Môn tiểu nhất y. Hãy gấp làm điều lành. Thế Tôn dạy câu trên khi ngủ tại Kỳ Viên, liên quan đến Bà La Môn tiểu nhất y, Kula Ekasataka. Bà La Môn đại nhất y, Maha Ekasataka, thời Phật Tỳ Bà Thi, Vipassi. Kiếp hiện tại tái sanh ở Xá Vệ, tên tiểu nhất y. Ông chỉ có đọc một nội y, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một ngoại y. Như vậy, khi Bà La Môn hoặc vợ ra khỏi cửa, thì người kia phải ở nhà. Một hôm, người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá. Cả hai thỏa thuận đi nghe pháp, bà ban ngày, còn ông ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân ông hoan hỷ, uống từng giọt pháp. Vì thế, ông phát tâm cúng dường. Nhưng nếu dân y này đến Thế Tôn, thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. Một ngàn niệm ích kỷ không dân y nổi lên bên trong, thì có một niệm sùng tính lại muốn dân y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau, mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai lại đến. Và rồi ông vẫn chưa dân y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, Bà La Môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua. Nếu cứ giằng co mãi, và nếu niệm vì kỷ gia tăng mạnh mẽ, thì sẽ không nhấc đầu ra khỏi bốn đường khổ. Do đó, ông quyết cúng dường. Lấy y đặt dưới chân Thế Tôn, ông kêu to 3 lần. Ta đã chiến thắng. Vua Ba Tư Nặc xứ Kosala tình cờ cũng dự tính. Nghe vậy ngạc nhiên, bảo quân lính hỏi chuyện, rồi thưởng cho ông một cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn, vua lại tặng ông gấp đôi. Tức là lần thứ nhất 2 nội y, rồi 4 bộ, 8 bộ, cuối cùng 16 bộ. Bà La Môn dâng hết cho Như Lai. Nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù Bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp, đại nhất y giữ 2 bộ trong 64 bộ nhận được. Vua thấy Bà La Môn là một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm 2 cái mền trong phòng thiết triều mang tặng ông. Mền đó trị giá lên đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mền đó lại thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn. Một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn, và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mền, hỏi Phật, thì ra là tiểu nhất y cúng dường. Như vậy, khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người Bà La Môn này cũng vậy. Sau đó, vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường.
Ồ, việc làm của tiểu nhất y thật lạ lùng. Ông đã nhận được thật nhanh quà tặng mỗi thứ 4 cái.
Ngay khi ông ta làm việc thiện, phước báo đến liền.
Thế Tôn đến hỏi, và nghe kể xong, Ngài bảo.
Các tỳ kheo, nếu tiểu nhất y cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quà tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ 4 cái. Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ, đem lại phước báo cũng chậm trễ.
Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Nói xong, Ngài đọc pháp cú.
Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác.
2. Một tỳ kheo bất mãn. Nếu người làm điều ác, khi ngủ tại kỳ viên, Thế Tôn đã dạy câu trên do chuyện trưởng lão Sayasaka. Trưởng lão Sayasaka là tỳ kheo bạn của trưởng lão Laludayi. Ông bất mãn với giới luật đời tu và kể cho bạn ông, người đã xúi dục ông vi phạm giới luật đầu tiên của tăng già. Sau đó, ông thường bất mãn và cứ phạm giới như vậy. Phật nghe được, gọi ông đến hỏi. Ông nhìn nhận và Ngài đã răn dạy.
Người tham dục, tại sao ông phạm lỗi trầm trọng như thế? Tư cách của ông đâu được phép như thế?
Sau đó, Ngài bắt ông phải tuân hành giới luật và nhắc ông rằng,
hành động như thế chắc chắn dẫn đến đau khổ, cả đời này và đời sau.
Xong, Phật đọc pháp cú.
Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chưa ác tức chịu khổ.
Ba, thiên nữ với tỳ kheo. Nếu người làm điều thiện, Thế Tôn đã dạy câu trên tại kỳ viên liên quan đến tiên nữ La Gia. Câu chuyện bắt đầu ở Vương Xá. Khi Tôn giả Đại Ca Diếp ngủ ở hang tiêu, Ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định. Quan sát bằng thiên nhãn những nơi sắp đi khất thực, Ngài trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng, đang rang những bông lúa vừa gom được, và biết người này có niềm tin, khôn ngoan và tháo vát, sẽ giúp đỡ Ngài và sẽ được phước báo nhiều. Rồi Ngài đắp y, ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Bà thấy Ngài phát tín tâm, toàn thân hoan hỷ, và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang, trút vào bình bát, xong đảnh lễ Ngài và ước nguyện.
Bạch Tôn giả, xin cho con được tham dự và giáo pháp mà Ngài đã thấy.
Trưởng lão hứa khả, tín nữ chào Ngài và trở về, lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho Ngài. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa, đến chỗ có con rắn độc trước đây không cắn được trưởng lão vì y vàng phủ kín chân, nó bò ra và cắn bà té sắp xuống đất, và bà đã chết trong tín tâm. Bà tái sinh lên cõi trời 33 như người ngủ thức dậy. Trong một thiên cung bằng vàng, rộng 33 dặm, vóc dáng cao bằng 3/4 dặm, mặc một thiên y dài 12 dặm làm nội y, và một thiên y bằng như thế làm ngoại y, với 1000 thiên nữ tùy tùng. Cổng chính thiên cung trang hoàng, có treo một bình vàng đầy hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước. Đứng tại đó, bà nhìn sự huy hoàng, và biết do công đức dâng gạo rang cho trưởng lão Đại Ca Diếp, và cũng thấy mình không chuyên cần. Do đó, bà muốn phục dịch việc lớn nhỏ đối với trưởng lão để được cứu độ chắc chắn. Sáng sớm, bà đến phòng trưởng lão quét dọn sạch sẽ với chổi vàng và đồ hốt rác bằng vàng, rồi đi lấy nước uống. Trưởng lão thấy thế cứ tưởng mấy người cận sự hay sa di làm. Vào ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, thiên nữ cũng làm thế. Trưởng lão nhìn qua lỗ khóa khi nghe tiếng quét, thấy thân sáng chói của bà, ngạc nhiên hỏi.
Ai đang quét đó?
Bà đáp.
Chính con đây, Tôn giả, nữ cư sĩ của Ngài, thiên nữ La Gia.
Tôi không có nữ cư sĩ tên đó.
Bà kể lại mọi sự, Tôn giả không bằng lòng, bảo bà đi đi. Bà năn nỉ.
Tôn giả, xin đừng xua đuổi con. Xin cho phép con hầu hạ Ngài để chắc chắn được cứu độ.
Trưởng lão vẫn cương quyết.
Thiên nữ, hãy đi ngay. E rằng về sau các pháp sư được cầm quạt ngũ sắc và ngồi xuống, sẽ có lý do để nói có một thiên nữ đến hầu hạ và lấy nước cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Đừng đến đây nữa, hãy đi nơi khác đi.
Thiên nữ vẫn một mực nài nỉ. Thấy bà không chịu nghe lời mình, Ngài bảo.
Cô chẳng biết chỗ của mình.
và ngài búng ngón tay tỏ vẻ khinh bỉ. Thiên nữ không dám ở lại, bay lên không, vòng tay cất tiếng.
Tôn giả, đừng hủy bỏ thành quả của con, hãy để con được cứu độ.
Rồi đứng yên giữa trời than khóc. Thế Tôn ngồi ở hương thất tại kỳ viên nghe được, liền phóng quang ảnh đến trước mặt thiên nữ bảo.
Thiên nữ, Đại Ca Diếp, đệ tử ta, quả có bổn phận phải tự chế, nhưng ai muốn tạo công đức, phải quyết tâm xem đó là việc cần thiết, và thừa nhận tạo công đức là bổn phận duy nhất của mình. Thật vậy, đời này và đời sau chỉ có việc thiện đem đến hạnh phúc.
Rồi ngài đọc pháp cú.
Nếu người làm điều thiện, nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chưa thiện được an lạc.
Bốn, cấp cô độc và nữ thần. Người ác thấy là hiền. Câu này Thế Tôn dạy ở kỳ viên liên quan đến cấp cô độc. Trưởng giả cấp cô độc đã chi hết 540 triệu của cải cho tăng đoàn của Phật tại tinh xá kỳ viên. Một ngày 3 lần đến hầu hạ Thế Tôn. Nghĩ rằng những người tập sự và sa di hay để ý ông sẽ mang gì cúng dường, nên không bao giờ ông đến tinh xá tay không. Sáng sớm, ông thường đem cháo. Sau giờ thọ thực, ông mang bơ tươi và thuốc men. Buổi chiều mang hương, hoa, cao và y phục. Dần dần ông nghèo đi, vì ngoài phần cúng dường, ông đã cho các nhà buôn mượn 180 triệu, chưa kể 180 triệu dành cho gia đình chôn giấu tại bờ sông đã trôi ra biển lúc đất lở. Tuy vậy, ông vẫn cúng dường chúng tăng như trước, dù thức ăn không được ngon lành nữa. Một hôm Thế Tôn hỏi ông,
gia chủ vẫn mang vật thực từ nhà đến cúng dường tăng chúng chứ?
Ông thưa,
vâng hà bạch Thế Tôn, nhưng thức ăn chỉ có cháo chua, vừa ít vừa dở.
Gia chủ đừng nên buồn phiền khi nghĩ rằng đã dâng lên Thế Tôn thức ăn tội. Nếu ý định thanh tịnh thì món gì dâng lên chư Phật và những vị khác không thể gọi là xấu tệ được. Ông đã dâng cúng lên tam bậc thánh trước đây trong thời Vê La Ma. Ta đã quấy động tòa nước Ấn Độ với rất nhiều phẩm vật, nhưng không khuyên được ai thọ tam quy. Khó mà tìm được người xứng đáng để dâng cúng. Do đó, đừng buồn phiền khi nghĩ rằng món dâng lên của ông dở tệ.
Nói xong, Thế Tôn đọc kinh Vê La Ma. Khi Thế Tôn và các thánh đệ tử bước vào nhà ông cấp cô độc, nữ thần ngủ trên cổng không thể ở lại đó. Vì sức mạnh thiện đức của các ngài, cô định sẽ xúi dục gia chủ đừng trung thành với các ngài, để các ngài không vào nhà nữa. Lúc tài sản của ông đang cực thịnh, nữ thần dù có nói, ông cũng không nghe. Bây giờ nghèo, ông sẽ sẵn sàng để ý đến lời cô. Do đó, ban đêm cô đến phòng trưởng giả, tự giới thiệu và khuyên ông phải nghĩ đến tương lai. Ông đã phung phí biết bao vào giá đoàn của Phật. Bây giờ nghèo rồi, ông vẫn cúng dường. Nếu ông vẫn cứ tiếp tục như thế mãi, thì chẳng bao lâu ông sẽ không còn một hộp cơm lót lòng hay một mảnh vải che thân. Cô còn lên giọng kẻ cả dạy thêm.
Sa môn Gotama có ích lợi gì cho ông? Đừng dạy dột phung phí nữa, hãy để tâm vào chuyện làm ăn và tạo cơ may.
Trưởng giả ngồi im lắng nghe hết, rồi mới bảo.
Đây là điều mà cô đến khuyên tôi có phải không? Vậy thì, hãy cút đi. Dù cố thuyết trăm ngàn lần như thế, cô cũng chẳng lay chuyển được tôi. Cô đã nói với tôi những điều không đáng nói, việc gì cô phải ở trong nhà của tôi chứ? Hãy ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc.
Nữ thần không thể không tuân theo lời nói của một cư sĩ đã chứng quả dự lưu, nên lập tức đem con ra khỏi nhà ông. Nhưng sau đó, cô không thể tìm ra chỗ nào khác để ở. Cô đến vị trời cai quản thành kể tội lỗi của mình. Xin ông đến nhà trưởng giả thuyết phục ông tha thứ và cho cô ở lại. Nhưng vị trời từ chối, vì cô đã nói điều không đáng nói. Cô đến Tứ Thiên Vương, nhưng họ cũng từ chối với cùng một lý do. Rồi cô cầu cứu đến Thiên Chủ Đế Thích. Ngài bày cho cô khoác y phục của quản gia trưởng giả, ghi danh sách tài sản của ông đã phân tán, tức là 180 triệu cho nhà buôn mượn, 180 triệu bị cuốn ra biển, và 180 triệu không ai giữ ở nơi này, nơi nọ, và dùng thần lực đòi và gom lại, xong chất vào kho trống của ông. Làm như vậy để chuộc lỗi, và sau đó xin ông tha thứ cho cô. Nữ thần vâng theo. Công việc hoàn thành, cô đứng trên không chiếu hào quang xuống phòng trưởng giả, trình bày các việc đã làm, và xin ông cho cô chỗ ở. Vì hiện nay cô không tìm được nơi nào, nên rất là vất vả, mệt nhọc. Cấp cô độc dẫn cô đến bậc toàn giác, bảo kể lại mọi sự. Nữ thần úp mặt trước Thế Tôn thưa.
Bạch Thế Tôn, vì điên rồ con không nhận ra công đức to lớn của Ngài, và đã nói lời xấu ác, xin tha thứ cho con.
Như thế, nữ thần đã xin lỗi Thế Tôn lẫn trưởng giả, và được Thế Tôn khuyên nhủ.
Ngay trong đời này, đại trưởng giả, một kẻ làm ác vẫn cảm thấy tốt lành, chừng nào hành động ác của họ chưa chín mùi. Nhưng ngay khi hành động ác chín mùi, họ sẽ chỉ thấy xấu. Cũng thế, một người lành thấy việc xấu dữ bao lâu việc thiện của mình chưa chín mùi. Nhưng ngay khi hành động thiện chín mùi, họ chỉ thấy tốt lành.
Nói xong, Ngài đọc pháp cú.
Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện.
Năm. Tỳ kheo không giữ gìn tốt đồ dùng, chớ chê khinh điều ác. Thế Tôn đã dạy câu trên khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến một tỳ kheo không giữ gìn tốt đồ dùng. Tỳ kheo này hay vứt đồ dùng ra ngoài trời, như là giường, ghế, bị nắng mưa hay mối mọt ăn mòn. Chẳng bao lâu rã ra từng mảnh. Các huynh đệ nhắc nhở ông sao không cất giữ bảo quản. Ông thản nhiên bảo đó là lỗi nhẹ, không đáng mất công suy nghĩ và giận dữ. Rồi ông cứ thế làm hoài. Các tỳ kheo bạch Phật, ông được Phật kêu lên hỏi và trả lời như cũ, tức là coi thường việc mình làm. Thế Tôn bèn dạy.
Các tỳ kheo, đừng bao giờ hành động như thế. Đừng bao giờ xem một việc làm xấu là việc nhỏ, mà nói rằng đó chỉ là việc nhỏ. Vì khi bình nước mở miệng và mưa rơi xuống, chắc chắn một giọt nước không thể làm đầy được. Nhưng khi mưa mãi, mưa hoài, nước sẽ đầy tới miệng. Như thế, từng chút một, người phạm lỗi tích lũy một đống tội lớn.
Và Phật đọc pháp cú.
Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu đầy tội ác, do chất chứa dần dần.
Cuối bài pháp, nhiều người chứng quả dự lưu, nhị quả và tam quả, rồi Phật tuyên giới.
Ai không đem giường ngoài trời vào mà nói rằng đó chỉ là việc nhỏ sẽ phạm tội.
Sáu, chưởng khố chân mèo. Chớ chê khinh điều thiện. Do chuyện chưởng khố chân mèo Bilalapadaka, Thế Tôn dạy câu trên khi ngủ tại Kỳ Viên. Ngày xưa, dân chúng ở Xá Vệ họp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của Phật. Khi hồi hướng công đức, Thế Tôn bảo:
Các cư sĩ, trên thế gian này, ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản, nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí, mà chỉ khuyên người khác bố thí, thì sẽ có phước báo được nhiều người theo, nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí, và cũng không khuyên người bố thí, thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự mình bố thí, vừa khuyên người khác bố thí, sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng.
Một người trí đứng nghe Phật thuyết như thế, liền phát tâm cúng dường và thỉnh Thế Tôn đến thọ thực tại nhà ngày mai với hết thảy tỳ kheo. Được hứa khả, cư sĩ vào làng, đi khắp nơi kêu gọi cúng dường cháo và thức ăn khác. Mỗi người sẽ lo một số tỳ kheo tùy sức, nhưng sẽ nấu chung một chỗ và dâng cúng chung. Một chưởng khố thấy cư sĩ đến tìm mình, cho rằng thay vì anh ta mời số ít tỳ kheo theo sức mình, lại cố mời đông đủ rồi khuyên cả làng cúng dường, nên nổi giận. Tuy vậy, ông vẫn bảo mang bình tới. Rồi ông lấy một nhúm gạo trong ba ngón tay đưa cho cư sĩ. Cũng thế, mỗi thứ đầu ông cho một chút. Do đó, sau này ông có tên là Chân Mèo. Và khi cho bơ và đường, ông đặt cái rổ trong bình của cư sĩ, chừa lại một góc trống để ông nhỏ từng giọt một và chỉ cho rất ít. Cư sĩ đặt phần của ông riêng với người khác. Chưởng khố sanh nghi nên sai tiểu đồng đi theo cư sĩ. Chú thấy cư sĩ vừa bỏ 2-3 hộp gạo vào cháo và bánh, chia những hộp đậu, vài giọt dầu và các viên đường vào tất cả bình, vừa nguyện cho chưởng khố được nhiều phước báo. Chú về kể lại y như thế. Nghe xong, chưởng khố vẫn còn hậm hực, định bụng nếu bị cư sĩ đó khiển trách giữa hội chúng sẽ đánh và giết ông ta ngay khi nghe nêu tên mình trên môi. Ngày kế, chưởng khố giấu con dao trong nếp y và đến đứng ở trai đường chờ cư sĩ đưa tăng đoàn Phật vào. Tiếng thưa thỉnh của cư sĩ vang lên:
Bạch Thế Tôn, do con gợi ý, tất cả những người này cúng dường lên Phật gạo và các phẩm vật khác theo khả năng từng người, nguyện cho tất cả mọi người đều được nhiều phước báo.
Chưởng khố nghe được, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nghĩ rằng nếu không xin lỗi một người tốt như vậy, hình phạt của vua sẽ rơi xuống đầu. Vì thế, ông phủ phục dưới chân cư sĩ kể lại tự sự và xin được tha thứ. Thế Tôn thấy thế, hỏi người tổ chức cúng dường biết chuyện và dạy lại như sau:
Này đệ tử, đừng bao giờ xem một việc thiện là việc nhỏ và bảo rằng đó là việc mọn. Người trí tạo công đức, trong một thời gian sẽ được đầy đủ công đức, như một bình nước mở miệng đựng đầy nước.
Nói xong, Phật đọc pháp cú:
Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần.
7. Thương gia đại phú. Ít bạn đường, nhiều tiền. Phật đã dạy câu này ở Kỳ Viên liên quan đến thương gia đại phú. Chuẩn bị cho một chuyến buôn xa, thương gia đại phú chất hàng hóa đầy 500 cỗ xe, và trước khi đi, nhắn các tỳ kheo, ai muốn đi cùng sẽ không phải lo thiếu thức ăn dọc đường. 500 tỳ kheo lên đường với ông. Trước đây, có 500 tên cướp toan đột nhập vào nhà đại phú, nhưng thất bại. Bây giờ chúng nghe tin ông đi buôn, nên ẩn vào trong rừng đón đường. Trước khi băng rừng, ông dừng chân ở một làng nọ, nghỉ lại 3 ngày, sắp đặt bò, xe và mọi thứ. Trong thời gian đó, ông vẫn cung ứng đủ cho các tỳ kheo như thường lệ. Bọn cướp muốn chắc ăn, cho bộ hạ đi vào làng thám thính. Tên này dò la tin tức nơi bạn thân của hắn về ngày thương gia lên đường. Nhưng hắn cũng dại dột khai ra bọn cướp đang chờ trong rừng. Người bạn này có lòng từ nên khuyên thương gia chớ đi tiếp. Ông bèn quyết định đi vòng và trở về nhà. Tên bộ hạ trở vào làng và điều tra tiếp. Biết thế, bèn báo bọn cướp kéo nhau ra khỏi rừng, đón ở một điểm theo hướng ngược lại. Thương gia cũng biết thế, nên cuối cùng ở lại. Ông đến cho các tỳ kheo hay, và các tỳ kheo ở lại hay không tùy ý. Các tỳ kheo quyết định trở về xá vệ. Họ đến đảnh lễ Thế Tôn, cung kính ngồi một bên thưa chuyện. Thế Tôn nghe qua, bèn dạy:
Các tỳ kheo, thương gia đại phú tránh con đường vì bị bọn cướp nằm chờ ông. Cũng vậy, các tỳ kheo phải tránh điều ác, nhìn ba cõi như con đường bị cướp bao vây.
Và Phật nói pháp cú:
Ít bạn đường, nhiều tiền. Người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc. Cũng vậy, hãy tránh ác.